đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày Chủ nhật 24 tháng 7 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục hội luận cuối tuần và một thoáng hương xưa.
Và sau đây là chương trình hội luận cuối tuần. Thanh Thảo xin kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong tháng 6 vừa qua, vấn đề Biển Đông đã trở thành đề tài nóng bỏng trên diễn đàn quốc tế và Việt Nam. Trong đó phải kể đến hai bản thông cáo báo chí được phổ biến sau hai hội nghị cao cấp giữa Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 17 tháng 6 và với Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 25 tháng 6 về vấn đề Biển Đông. Với bản thông cáo báo chí Việt Mỹ hôm 17 tháng 6, người ta thấy lập trường của Cộng sản Việt Nam đi gần với Hoa Kỳ là quốc tế hóa Biển Đông, trong khi nội dung bản thông báo Việt Trung hôm 26 tháng 6 thì lập trường của Cộng sản Việt Nam lại đồng thuận với Trung Quốc là đàm phán và hiệp thương hữu nghị, tức là song phương. Để tìm hiểu vấn đề này, nhất là thái độ thật sự của Cộng sản Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi phần nhận định sau đây của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân trong chương trình hôm nay. Xin kính chào ông Lý Thái Hùng và xin mời ông lên tiếng chào quý thính giả nghe đài.
Tôi là Lý Thái Hùng, xin được kính chào chị và xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa ông, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lặp đi lặp lại nhiều lần là họ đứng về phía các quốc gia ASEAN để đưa vấn đề Biển Đông ra đàm phán đa phương theo thỏa thuận giữa ASEAN và Bắc Kinh năm 2002. Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí Việt-Mỹ hôm 17 tháng 6 và Việt Trung hôm 26 tháng 6 vừa qua, chúng ta thấy là lập trường của Cộng sản Việt Nam không nhất quán. Khi nói chuyện với Mỹ thì Hà Nội chấp thuận giải quyết theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Nhưng khi nói chuyện với Trung Quốc thì Hà Nội hứa là sẽ đàm phán và hiệp thương hữu nghị. Tại sao Hà Nội lại đi nước đôi như vậy thưa ông?
Thưa chị, thì theo tôi, đây nó không phải là Hà Nội đi nước đôi, mà qua vấn đề Biển Đông. Đó là lộ rõ cái bản chất của chế độ Cộng sản Việt Nam trong cái mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong hiện tại cũng như trong thời gian trước mặt. Từ trước đến nay chúng ta thấy rằng là Cộng sản Việt Nam không hề lên tiếng chống đối những cái hành động bá quyền của Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Thậm chí ngư dân ở tại Thanh Hóa hay là tại Quảng Ngãi bị đánh chết mà Cộng sản Việt Nam cũng chỉ lên tiếng lấy lệ. Hàng trăm ngư dân bị bắt vì đòi tiền chuộc, Cộng sản Việt Nam cũng chỉ phản ứng cách rất là lấy lệ. Mà nhiều nơi nhiều lúc Cộng sản Việt Nam còn ép ngư dân đóng tiền để mà chuộc cái thân mình hay là các ngư cụ bị tàu Trung Quốc cướp đoạt. Và trước cái thái độ hèn kém như vậy đó, thì những cái vấn đề mà chống đối Trung Quốc, kể cả chống những cái thái độ hèn kém của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã bùng nổ lớn bắt đầu từ năm 2007 khi mà Trung Quốc thiết lập cái huyện Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam để mà quản trị hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì từ đó có thể nói là cái phong trào chống Trung Quốc nó kéo dài cho đến năm 2010. Thì Cộng sản Việt Nam thấy rằng là họ không thể nào tiếp tục im lặng. Bởi vì nếu mà tiếp tục im lặng như vậy thì có thể tạo ra một cái sự chống đối ngầm ở trong nội bộ đảng và phải đưa đến cái sự phân hóa ở trong nội bộ đảng Cộng sản vì vấn đề Trung Quốc. Cho nên từ năm 2010 thì Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu lên tiếng có một số những phản ứng chống lại Trung Quốc mạnh mẽ hơn. Và đến tháng 7 năm 2010 khi mà Cộng sản Việt Nam đứng ra triệu tập cái hội nghị về an ninh khu vực với tư cách là chủ tịch của hội nghị ASEAN, và lúc đó bà Hillary Clinton là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến Việt Nam để tham dự cái hội nghị khu vực đó và đã tuyên bố là vấn đề Biển Đông là mối quan tâm của Hoa Kỳ và đề nghị phải quốc tế hóa và bắt đầu công kích những hành động bá quyền của Trung Quốc. Thì khi đó, Cộng sản Việt Nam đóng cái vai trò là chủ tịch của khối ASEAN và đã phải ở cái vị trí là hùa theo những sự lên tiếng của Hoa Kỳ và đồng tình với khối ASEAN để mà tuyên bố cái ủng hộ vấn đề quốc tế hóa vấn đề Việt Nam và dựa theo cái bản tuyên ngôn đối chung giữa ASEAN với Trung Quốc vào năm 2002 để mà đề nghị vấn đề đàm phán song phương. Nhưng mà những diễn biến mà tôi vừa đề cập như vậy đó thì cho thấy rằng là Cộng sản Việt Nam bị lôi cuốn vào một xu thế chống lại Trung Quốc khi mà Hoa Kỳ và khối ASEAN đề xướng vấn đề quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Chứ thực sự căn bản đó, Cộng sản Việt Nam không dám lấy cái thái độ hay không dám lấy cái quyết định để chống lại vấn đề Trung Quốc. Bởi vì Cộng sản Việt Nam vẫn coi Trung Quốc là cái chỗ dựa của phe xã hội chủ nghĩa. Và đồng thời, Trung Quốc là cái nơi mà Cộng sản Việt Nam học hỏi những cái kinh nghiệm để làm sao giữ chặt cái quyền lực trong cái việc mà mở rộng vấn đề phát triển vấn đề kinh tế. Và như chúng ta biết là dựa theo yếu tố pháp lý cũng như là yếu tố lịch sử đó, thì Trung Quốc không có một cái tư cách gì để mà xác định cái chủ quyền họ trên vấn đề Biển Đông. Là bởi vì dựa theo cái Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 đó, thì đã quy định là những quốc gia ven biển, họ có khoảng 200 hải lý, được gọi là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Trong khi Trung Quốc ở xa Biển Đông từ 500 đến 900 hải lý, thì họ không có thêm lý cớ gì để xác định cái chủ quyền trên vấn đề Biển Đông. Và chính vì lý do đó mà Trung Quốc đã luôn luôn chơi cái trò ma giáo, hàm hồ, đó là dùng cái sức mạnh quân sự để mà áp đặt lên các nước xung quanh và dùng tiền bạc để mua chuộc một số những lãnh đạo các quốc gia để qua đó dụ dỗ thảo luận vấn đề song phương để được tu cách tia chỗ Trung Quốc tìm một cách dễ mà xác định cái chủ quyền của mình trên vấn đề Việt Nam. Chứ còn nếu đưa ra vấn đề thảo luận đa phương thì chắc chắn Trung Quốc sẽ thua. Và chính vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng Trung Quốc đã tìm mọi cách mua chuộc dụ dỗ cũng như vận động lãnh đạo Cộng sản Việt Nam để làm gì, để luôn luôn ủng hộ cái lập trường Trung Quốc là thảo luận vấn đề song phương. Và chính hai cái tập đoàn thông cáo báo chí Việt Trung và Việt Mỹ thể hiện rõ ràng nhất là cái sự đi đôi của Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn chặt. Chúng ta thấy được là họ ngày hôm nay đang ở vào cái vị trí là bị Trung Quốc mua chuộc và ngã về phía Trung Quốc. Đó nó là một cái bản chất thực sự là ngày hôm nay Cộng sản Việt Nam chọn Trung Quốc là cái chỗ dựa quan trọng, cho nên vì lý do đó họ hoàn toàn ủng hộ cái lập trường song phương của Trung Quốc là thực hiện.
Dạ vâng, thưa ông, như chúng ta thấy là ngoài những hành động quân sự bành trướng trên Biển Đông, Trung Quốc hiện nay đang tiến tới hợp tác quân sự với Lào và Miến Điện, cũng như đang xúc tiến xây đường xa lộ chạy từ Vân Nam, băng qua Lào, chạy xuống hải cảng Sihanoukville của Campuchia ở phía Tây. Phải chăng vì sợ Trung Quốc kẹp hai đầu phía Đông và phía Tây như vậy, nên Cộng sản Việt Nam đã phải đi nước đôi để làm hài lòng Bắc Kinh hay chăng, thưa ông?
Thưa chị, tôi nghĩ rằng là Cộng sản Việt Nam biết rất rõ rằng là tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh là cái thành phần bá quyền và hiếu chiến. Họ đang đi với Trung Quốc, nhưng mà tôi biết rằng là lãnh đạo Cộng sản Việt Nam rất sợ lãnh đạo Bắc Kinh nuốt bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, để mà chọn lựa cái sự tồn tại giữa quan hệ với Hoa Kỳ với Trung Quốc đó, thì ngày hôm nay có lẽ Cộng sản Việt Nam đang chọn Trung Quốc hơn là chọn Hoa Kỳ. Mặc dù ở phía Tây, như chị vừa nói, là Trung Quốc đang hợp tác với Lào với Miến Điện để tìm cách của những khống chế mặt phía Tây đối với Cộng sản Việt Nam. Thì cái nguyên nhân mà Cộng sản Việt Nam chọn lựa đi gần với Trung Quốc nó có hai lý do sau đây. Thứ nhất, Hoa Kỳ ngày hôm nay tuy có quan hệ về vấn đề thương mại kinh tế với Cộng sản Việt Nam, và Hoa Kỳ có thể nói là một cái thị trường xuất khẩu rất là lớn và đã mang lại cái số xuất siêu đối với Cộng sản Việt Nam lên gần 10 tỷ Mỹ kim. Do đó Cộng sản Việt Nam nếu có thái độ hòa hoãn với Hoa Kỳ đó là chỉ để phục vụ cho cái nhu cầu kinh tế thương mại mà thôi. Trong khi đó Cộng sản Việt Nam rất lo sợ cái chiến lược diễn biến hòa bình của Hoa Kỳ. Và cái hình ảnh họ thấy rõ nhất đó là cuộc cách mạng Hoa Lai bùng nổ tại Tunisia cũng như Ai Cập vào đầu năm nay. Ai Cập là đồng minh của Mỹ từ năm 1979 và Ai Cập đã nhận viện trợ của Hoa Kỳ gần 2 tỷ Mỹ kim về để quân sự. Thế nhưng mà Hoa Kỳ vẫn ngập hỗ trợ cho phe đối kháng tạo diễn biến hòa bình để mà chấm dứt chế độ độc tài của Tổng thống Mubarak. Cho nên vì lý do đó mà Cộng sản Việt Nam mặc dầu có những quan hệ buôn bán với Hoa Kỳ nhưng mà luôn luôn ở vào thế là lo sợ Hoa Kỳ có thể tạo ra những diễn biến hòa bình, có thể đưa cái việc là có thể tàn phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái điều thứ hai là Cộng sản Việt Nam biết Trung Quốc đang có tham vọng bành trướng trở thành một siêu cường Á Châu và thế giới, và Trung Quốc sẵn sàng xâm lăng các nước lân cận để tạo thành một cái vùng riêng để mà khống chế như họ đã từng tiến công chiếm Tân Cương hoặc là ở Tây Nam v.v. Tuy nhiên Trung Quốc đó là một cái khối là một quốc gia độc tài đang là cái chỗ dựa về vấn đề kinh tế tài chính cho Cộng sản Việt Nam và một số quốc gia độc tài khác. Cho nên vì lý do đó mà ngày nào Trung Quốc còn thì Cộng sản Việt Nam vẫn có thể tồn tại được là nhờ vào cái sự hỗ trợ, mặc dầu Trung Quốc có thể xâm chiếm một số những biển đảo hay một số những vùng lãnh hải của Cộng sản Việt Nam. Thì rõ ràng trên một số phân tích như vậy thì Cộng sản Việt Nam thấy rằng là họ đi gần với Trung Quốc thì họ không sợ bị diễn biểu hòa bình để bắt nạt, nhưng mà đất nước có thể lần lượt rơi vào tay Trung Quốc hoặc là có thể bị lệ thuộc của Trung Quốc do sự tham lam hoặc bá quyền của Trung Quốc. Thì với hai cái mối quan hệ mà tôi phân tích như vậy đó, thì rõ ràng trong cái bối cảnh ngày hôm nay để mà giữ chặt quyền lực thì Cộng sản Việt Nam họ thấy rằng là đi gần với Trung Quốc thì họ an toàn hơn, có thể mất nước nhưng mà giữ được đảng, trong khi đi gần với Hoa Kỳ thì họ có thể bị mất quyền lực và mất đảng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là đó là cái mặt thiện cận Cộng sản Việt Nam suy nghĩ như vậy, nhưng họ lại không có suy nghĩ đường dài là nếu mà cái làn sóng chống gây hấn của Trung Quốc càng phải gia tăng ở tại Việt Nam thì chính cái yếu tố đó sẽ tác động trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì từ đó nó sẽ tạo ra một cái phe gọi là chống những ảnh hưởng Trung Quốc trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tôi nghĩ chính cái yếu tố đó nó sẽ gây những sức bật rất là mạnh mẽ. Và trong cái bối cảnh như vậy đó thì Cộng sản Việt Nam lo sợ cái xu hướng mà chống Trung Quốc trong nội bộ nó phát tác rộng lớn qua những cuộc biểu tình và nó kéo dài mấy tuần lễ vừa qua, cho nên Cộng sản Việt Nam đã buộc lòng phải đi nước đôi, tức là ký thông cáo ở báo chí với Hoa Kỳ là nói cho người nước đôi là sẵn sàng đưa ra vấn đề quốc tế hóa, nhưng mà khi đi trở lại với Trung Quốc thì sẵn sàng chấp nhận bối cảnh song phương. Thì rõ ràng thưa chị, tôi nghĩ rằng là Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay mặc dù trên bề mặt họ chọn cái thái độ đi gần với Trung Quốc, nhưng mà vì sơ nội bộ có những cái phe chống Trung Quốc bùng nổ lớn gây phân hóa trong nội bộ, cho nên họ phải làm cái bề mặt bên ngoài là sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ, hợp tác với thế giới để quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Thì chính cái yếu tố đó là vì họ ở vào cái thế tiến thoái lưỡng nan đó thưa chị.
Dạ vâng, thế thì theo quan điểm của ông thì để giải quyết vấn đề Biển Đông có lợi nhất cho dân tộc Việt Nam và duy trì được sự ổn định và hòa bình ở vùng châu Á-Thái Bình Dương thì Việt Nam nên chọn thái độ ra sao giữa chủ trương của Bắc Kinh là giải quyết song phương trong khi Hoa Thịnh Đốn là giải quyết đa phương thưa ông?
Thưa chị, không cần nói ra, ai cũng nhìn thấy rõ là chúng ta phải chọn giải quyết ở thế đa phương đó thì nó có lợi hơn, là bởi vì nó có hai lý do sau đây. Thứ nhất là Biển Đông nó không phải là cái ao sau nhà hay trước nhà của Việt Nam hay là của Trung Quốc, mà nó là một biển rất là lớn, có thể nói là lớn nhất thế giới và liên hệ đến nhiều quốc gia như là Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Mã Lai, Nam Dương, Tân Java, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Và với sự liên hệ của nhiều quốc gia như vậy đó, thì chúng ta phải giải quyết trong tình cảm ứng xử chung mà Liên Hợp Quốc đưa ra qua cái Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 như vậy đó, thì nó có lợi cho nhiều nước. Cái điều thứ hai nữa là Trung Quốc là nước lớn, Việt Nam là nước nhỏ. Tranh chấp giữa nước lớn với nước nhỏ đó, đặc biệt nhất là về vấn đề lãnh thổ, vấn đề chủ quyền, đất đai đó, thì tôi nghĩ là không nên thảo luận song phương, là bởi vì dễ bị nước lớn bất đẹp, mà chúng ta phải cần sự hỗ trợ của nhiều nước khác để tạo những cái người đồng minh và có thể hỗ trợ để mà những nước lớn không bất đẹp mình. Thì từ hai lý do như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu Việt Nam thực sự bảo vệ quyền lợi đất nước thì phải xúc tiến đa phương. Cái điều này nó không chỉ lợi cho đất nước Việt Nam không, mà nó còn giúp để xây dựng cái tư thế Việt Nam rất nhiều, là bởi vì có thể nói là cái vị trí địa dương của Việt Nam nó nhìn về Biển Đông, nó trải rộng trên một cái bờ biển rất là dài, và những cái tàu bè giao thương qua lại trên vùng Biển Đông như vậy đó, nó sẽ lệ thuộc vào vấn đề Việt Nam rất là nhiều nếu mà Việt Nam có tư thế độc lập và tạo được ảnh hưởng quan hệ với những quốc gia. Và cho nên chính vì lý do đó tôi nghĩ rằng là trên cái giải pháp song phương đó sẽ mang rất nhiều lợi ích cho đất nước Việt Nam cũng như cho toàn Việt Nam.
Dạ vâng, theo như sự phân tích của ông thì rõ ràng là ngày hôm nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đa phần ngã theo xu hướng Trung Quốc và muốn làm vừa lòng Trung Quốc. Thế nhưng tại sao Hà Nội chưa ra tay trấn áp các cuộc biểu tình một cách mạnh mẽ mà chỉ bắt giữ người biểu tình vài tiếng đồng hồ? Phải chăng Cộng sản Việt Nam đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, hay là Trung Quốc chưa ra lệnh cho Hà Nội phải dẹp các cuộc biểu tình thưa ông?
Thưa chị, về căn bản đó, thì Cộng sản Việt Nam không muốn có những cuộc biểu tình chống Trung Quốc đang diễn ra hiện nay tại Hà Nội, tại Sài Gòn cũng như một số nơi. Họ không muốn đó, bởi vì theo tôi nó có hai cái lý do. Lý do đầu tiên là họ lo ngại cái phản ứng khó chịu của Trung Quốc, và cái sự khó chịu này đã thể hiện rõ trong cái bản thông cáo báo chí Việt Trung vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, khi họ viết cái dòng chữ là hai phía định hướng đứng đánh dư luận, đánh lời nói và hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và lòng tin của nhân dân hai nước. Thì rõ ràng cái câu viết này đã là từ phía Trung Quốc muốn Cộng sản Việt Nam phải làm sao ngăn chặn cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày hôm nay ở tại Sài Gòn và Hà Nội. Cái lý do thứ hai nữa đó là Cộng sản Việt Nam cũng rất lo ngại cái phong trào biểu tình chống Trung Quốc ngày hôm nay có thể nó là những cuộc thực tập để huy động số người biểu tình để chuẩn bị cho những cuộc đấu tranh khác mang cái nội dung chống chế độ trong tương lai. Như vậy thì Cộng sản Việt họ ra để ngăn cản đó, thì họ sẽ bị công luận phản đối, và chính trong nội bộ Cộng sản Việt Nam cũng phản đối là họ đã thờ ơ trước những sự gây hấn của Trung Quốc. Nhưng mà nếu cứ để tiếp tục cái cuộc mà biểu tình như thế này đó thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ không hài lòng. Cho nên tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay họ ở vào cái thế tiến thoái lưỡng nan, tức là nếu mà ra tay chặn biểu tình đó thì bị dư luận phản đối, và nếu không chặn biểu tình thì Trung Quốc khó chịu hoặc là tạo những áp lực đe dọa đến sự ổn định, sự an ninh của họ. Và hơn nữa là tôi nghĩ là tại sao ngày hôm nay họ chưa ra tay mạnh mẽ là bởi vì Bắc Kinh có lẽ cũng chưa ra lệnh cho Hà Nội dẹp, là bởi vì Bắc Kinh đang muốn dụ dỗ thành một lãnh đạo để mà chấp nhận giải pháp song phương rõ ràng để mà phản đối lại cái giải pháp đa phương của Hoa Kỳ, thì trong khi đang vận dụng dụ dỗ cái thành phần lãnh đạo. Nhưng mà nếu có cái áp lực quá mạnh để mà giải tán được biểu tình thì nó lại tác dụng ngược, phía trong nội bộ có thể gây phân hóa trong hàng ngũ lãnh đạo của Việt Nam. Chính cái điều đó Trung Quốc chưa muốn gây cái sự khó khăn, cái sự tiến thoái quá mạnh trong hàng ngũ lãnh đạo của Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ rằng là tổng thống Trung Quốc đã chưa ra lệnh cho Hà Nội để có những thái độ mạnh mẽ. Nhưng mà trong thời gian trước mặt, tôi nghĩ là cái phản ứng có thể Cộng sản Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn để mà dẹp những cuộc biểu tình, là bởi vì họ nghĩ rằng họ không thể nào để tiếp tục giữ lâu dài, nó gây ảnh hưởng cái sự quan hệ giữa vấn đề Trung Quốc và gây cái sự bất ổn định cho chế độ đó.
Dạ vâng, xin thành thật cảm ơn ông Lý Thái Hùng đã tham gia cuộc hội luận hôm nay. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Xin kính chào ông, xin kính chào quý khán giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài, xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ, vận động toàn dân để canh tân đất nước.